Do có đọc được một câu chuyện kể về một bức tranh hoạt hình như thế này. Giữa một rừng cánh tay của những chàng trai rơi lên, một người con gái cất tiếng nói: "Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?" Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần, đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Cùng với bức tranh đó là một câu chuyện kể về một chàng trai và cô gái yêu nhau tha thiết, nhưng rồi sau một vụ tai nạn cướp đi một cánh tay của cô gái, thì chàng trai đã từ bỏ cô. Rất nhiều người sau khi đọc câu chuyện này đều cảm thấy thương cho cô gái và trách móc chàng trai, chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ mãi mãi, nhưng đến khi gặp gian nan thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp. Đây thật sự là những câu hỏi khó trả lời phải không các bạn? Tình cảm và thực tế là hai vấn đề khác nhau mà người ta không bao giờ kiểm soát được. Khi yêu, người ta dễ dàng nói rằng tim em chỉ có anh thôi, hay đại loại như anh sẽ chết vì em. Nhưng ai biết được khi hoạn nạn, tình yêu sẽ như thế nào? Điều quan trọng không phải là ta sẽ nắm tay ai lúc này, mà là ai sẽ nắm tay ta sau này. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm một chút về đôi bàn tay qua bài viết của tác giả Thanh Minh. Khi nhìn vào đôi bàn tay, tôi chợt tự hỏi rằng trong cuộc đời mình có bao nhiêu bàn tay đã nắm lấy tay tôi. Trong những lần bắt tay chào hỏi, trong những trò chơi sinh hoạt, hay những buổi đi công tác xã hội ở những trung tâm trẻ mồ côi. Nhiều, tôi không nhớ hết, nhưng điều tôi nhớ rất rõ đó là những bàn tay vô hình của cha, của mẹ tôi, của anh chị em tôi và của cả những người tôi yêu mến nhất. Để có những giây phút đứng vững và tự tin trong cuộc sống này, tôi đã nhớ đến những bàn tay vô hình mà gần gũi đó. Vô hình bởi vì những người thân yêu trong cuộc đời tôi là những người dân quê mùa chất phác. Văn hóa làng quê khiến một cái nắm tay, một vòng tay ôm ấm áp vỗ về của những người trong gia đình trở nên sự ngại ngùng. Gần gũi không phải đến từ việc tay nằm trong tay, nhưng từ sự quan tâm chân thành mọi người dành cho nhau. Tôi biết ơn cả những cái nắm tay hờ hững, vờ như xa lạ, nhưng lại cần thiết để tôi đối diện với chính mình. Tôi không thể đòi hỏi người khác điều mà chính họ nghĩ rằng không giúp ích cho tôi. Từ chối cũng là một cách yêu, có khi còn hơn là một lời chấp nhận miễn cưỡng. Nhìn vào bàn tay để thấy cõi lòng mình còn lạnh nhạt và ơ hờ với biết bao người gần gũi, thân quen. Bàn tay đóng lại với cái ngửa tay của một người ăn xin khốn khổ. Bàn tay thu lại trước một người đang rất cô đơn và tuyệt vọng. Khi mà chỉ còn một vòng tay ôm, một lời an ủi là cũng đủ cho họ thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào chính bản thân mình. Và thậm chí tệ hơn, bàn tay đã ném đá giấu tay, cảm thấy mình thật hèn nhát, dám làm nhưng không dám gánh trách nhiệm. Quả thật, khi con tim đóng lại thì bàn tay ta khó có thể mở ra để cho đi hay nhận lấy. Người ta nói rằng một bàn tay chắp lại cầu nguyện thì tốt, nhưng càng tốt hơn nếu mở ra để cho đi. Có khi tôi tự hỏi tại sao con người lại có hai bàn tay mà không phải một hoặc ba, và tôi đi tìm lý giải cho riêng mình. Hai bàn tay phải chăng một để cho đi và một để đón nhận? Đôi khi bàn tay cho cũng là bàn tay để nhận, và tay nhận lại cũng là tay để cho đi. Trời sinh ra hai bàn tay vốn thế, nhưng điều quan trọng là tôi đã sử dụng đôi tay mình cho đúng với điều đáng ra nó phải thế hay không, là để cho và để nhận. Như vậy, phải chăng sự què quặt của đôi tay không phải là do một khuyết điểm thể chất nào đó cho bằng, hoặc nó bị chai cứng do chỉ toàn nhận lấy, hoặc trở nên dã rời do mãi cho đi? Nhưng có thể nào ai đó chỉ biết cho đi những giá trị thực sự khi chẳng bao giờ đón nhận giá trị từ người khác? Tôi nghi ngờ điều đó, vì cuộc sống con người tất yếu phải là sự hỗ tương, là sống để cho và nhận. Một bàn tay đẹp và hoàn hảo là một bàn tay biết mở ra và nắm giữ đúng lúc. Và nếu để ý quan sát hai người nắm tay nhau, đặc biệt hai người đang yêu nhau, bạn sẽ thấy 10 ngón tay hòa vào nhau thật vừa khớp. Bạn sẽ không thể nào nắm lấy tay một người khác nếu trước đó bạn đã không mở bàn tay mình ra, và bạn sẽ trơ vơ nếu không cùng nắm lấy tay của một ai đó đang yêu thương bạn. Cuộc sống có những khoảnh khắc trầm lắng để suy ngẫm về bản thân là một cuộc sống đậm đặc sự hiện hữu, và do đó có đầy lý do để chọn sống. Điều làm cho một người cảm thấy đời sống mình vô giá trị có khi chỉ vì không nhìn thấy những giá trị lớn lao và thể hiện nơi những điều rất nhỏ bé, nơi chính mình và trong cuộc sống những người xung quanh. Giờ đây, khi đã trưởng thành và tung cánh giữa cuộc đời, đã gặp gỡ và quen biết bao nhiêu người, với những lần bắt tay chào hỏi xã giao, tôi vẫn không làm sao quên được những bàn tay vô hình mà gần gũi của cha mẹ và những người thân thiết. Xin cảm ơn những bàn tay đã mở ra để cho tôi bài học về lòng quảng đại, sự hy sinh quên mình, và bàn tay đã sẵn sàng nắm lại để giữ tôi khỏi té ngã mỗi khi giông bão ùa về. If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. Gather myself around my faith, light the darkness most fear. Heartache came to visit me, but I knew it wasn't ever.